14. A Nan, thiện nam tử cứu xét rốt ráo, hành ấm dứt sạch, thức ấm trở về cội gốc, đã hết sanh diệt, ở chỗ tịch diệt màu nhiệm trong sáng chưa tròn, năng khiếu tự thân khai mở, sáu căn ly hiệp, cùng các loài ở khắp mười phương thông cảm, hiểu biết thông đồng, vào căn bổn châu diên như nương về chỗ chân thường, phát sanh thắng giải. Như vậy, hành giả lạc vào vị trí chấp nhân sở nhân, kết bạn với ngoại đạo Ca Tỳ Ca La, chủ trương minh đế, mùi tánh bồ đề của Phật, quên mất tri kiến, gọi là phép tắc thứ nhất lập tâm sở đắc, quả thành sở quy, xa lánh viên thông, cách biệt niết bàn, sanh làm chủng tộc ngoại đạo. 15. A Nan, thiện nam tử cứu xét rốt ráo, hành ấm dứt sạch, đã hết sanh diệt, ở chỗ tịch diệt trong sáng chưa tròn, lấy tự thể làm nơi nương về. 12 loại chúng sanh khắp hư không thế giới đều ở tự thân hằng lưu xuất, phát sanh thắng giải. Như vậy, hành giả lạc vào vị trí chấp năng phi năng, kết bạn với ma dương ma hê thủ la, biến hiện vô số thân, mùi tánh bồ đề của Phật, quên mất tri kiến, gọi là phép tắc thứ hai lập tâm làm thành quả năng sự, xa lánh viên thông, cách biệt niết bàn, sanh làm chủng tộc đại mạng thiên chấp ngã biến mãn. 16. A Nan, thiện nam tử cứu xét rốt ráo, hành ấm dứt sạch, đã hết sanh diệt, ở chỗ tịch diệt màu nhiệm trong sáng chưa tròn, như có sở quy thức ấm hiện ra, sanh lòng nghi thân tâm, cho tới thập phương hư không cũng do thức ấm mà có, chấp thức ấm lưu chuyển làm thân chân thường, không còn hữu không trong cảnh sanh diệt, vội tưởng là thường trụ, mê lý bất sanh, lâm lý sanh diệt, trụ cảnh mê trầm, khởi hiện thắng giải. Như vậy, hành giả lạc vào vị trí chấp thường phi thường, kết bạn với tự tại thiên, mũi tánh bồ đề của Phật, quên mất tri kiến, gọi là phép tắc thứ ba lập nhãn theo tâm, thành quả vọng xét, xa lánh viên thông, cách biệt niết bàn, sanh làm chủng tộc toàn điên đảo. 17. A Nan, thiện nam tử cứu xét rốt ráo, hành ấm dứt sạch, đã hết sanh diệt, ở chỗ tịch diệt màu nhiệm trong sáng chưa tròn, tự hiểu thấu viên mãn, ý thức thảo mộc ở mười phương, như nhân loại, thảo mộc làm người, người làm thảo mộc, thập phương đồng tình đồng tánh, hiểu biết giống nhau, phát sanh thắng giải. Như vậy, hành giả lạc vào vị trí vô tri, kết bạn với ngoại đạo Ba Trà Tản Ni, chấp biết tất cả, mũi tánh bồ đề của Phật, quên mất tri kiến, gọi là phép tắc thứ tư lập tâm hiểu biết, thành quả mê trầm, xa lánh viên thông, cách biệt niết bàn, sanh làm chủng tộc hiểu biết điên đảo. 18. A Nan, thiện nam tử cứu xét rốt ráo, hành ấm dứt sạch, đã hết sanh diệt, ở chỗ tịch diệt màu nhiệm trong sáng chưa tròn, tánh viên dung của sáu căn sử dụng tùy thuận biến hóa, tất cả đều cầu quang minh thanh tịnh, lại muốn ái kiến phổ biến, nên xem xét sáu trần thành tựu, và dùng sáu trần lập bổn nhân cho là thường trụ. Như vậy, hành giả lạc vào vị trí chấp sanh vô sanh, kết bạn với dòng dõi Ca Diếp Ba, chuyên tâm thờ phụng lửa, nước, cầu siêu thoát sanh tử, mũi tánh bồ đề của Phật, quên mất tri kiến, gọi là phép tắc thứ năm chấp trước thờ phụng, bỏ tâm theo tướng, lập vọng làm nhân, nương vọng thành quả, xa lánh viên thông, cách biệt niết bàn, sanh làm chủng tộc điên đảo. 19. A Nan, thiện nam tử cứu xét rốt ráo, hành ấm dứt sạch, đã hết sanh diệt, ở chỗ tịch diệt màu nhiệm trong sáng chưa tròn, thấy biết thức ấm viên minh, chấp thức ấm như hư không, vạn vật đều lấy hư không vĩnh diệt làm chỗ nương về, phát sanh thắng giải. Như vậy, hành giả lạc vào vị trí chấp quy vô quy, kết bạn với Thuấn Nhã Đa ở thiên giới vô tưởng, mùi tánh bồ đề của Phật quên mất tri kiến, gọi là phép tắc thứ sáu toàn tâm hư vô, thành quả không vọng, xa lánh duyên thông, cách biệt niết bàn, sanh làm chủng tộc đoạn diệt. 20. A Nan, thiện nam tử cứu xét rốt ráo, hành ấm dứt sạch, đã hết sanh diệt, ở chỗ tịch diệt màu nhiệm trong sáng chưa tròn, tham cầu thân tứ đại thường trụ, đồng với tâm chơn như viên mãn, cố làm cho thân tứ đại trường sanh bất tử, phát ra thắng giải. Như vậy, hành giả lạc vào vị trí chấp tham phi tham, kết bạn với A Tư Đà, cầu căn mạng sống lâu vĩnh viễn, mùi tánh bồ đề của Phật quên mất tri kiến, gọi là phép tắc thứ bảy chấp trước căn mạng, lập nhân cố vọng, trả quả lâu dài, xa lánh duyên thông, cách biệt niết bàn, sanh làm chủng tộc mê vọng. 21. A Nan, thiện nam tử cứu xét rốt ráo, hành ấm dứt sạch, đã hết sanh diệt, ở chỗ tịch diệt màu nhiệm trong sáng chưa tròn, cứu xét căn mạng và trần cảnh dung thông, lo sợ căn trần tiêu mất, nên tham cầu căn trần bền chắc, ngồi tòa sen biến hóa thất trân bảo vật, để buông thả tâm thần vui thích, sanh ra thắng giải. Như vậy, hành giả lạc vào vị trí chấp chơn vô chơn, kết bạn với dòng dõi Tra Chi Ca La, mùi tánh bồ đề của Phật quên mất tri kiến, gọi là phép tắc thứ 8 phát nhân tà tưởng, lập trần quả thành, xa lánh duyên thông, cách biệt niết bàn, sanh làm chủng tộc thiên ma ba tuần. 22. A Nan, thiện nam tử cứu xét rốt ráo, hành ấm dứt sạch, đã hết sanh diệt, ở chỗ tịch diệt màu nhiệm trong sáng chưa tròn, căn mạng tỏ rạng, phân biệt khéo dụng, so sánh chơn giả, nhân quả dây trả do sự cảm ứng, sanh lòng phản đạo thanh tịnh, chỉ thấy cảnh khổ đoạn trừ tập nghiệp, hành đạo ở cảnh diệt mà không chịu cầu tiến, phát hiện thắng giải. Như vậy, hành giả lạc vào vị trí định tánh thinh văn, kết bạn với chư tỳ khưu vô văn, tăng thượng mạng, mùi tánh bồ đề của Phật quên mất tri kiến, gọi là phép tắc thứ 9 toàn tâm tinh chuyên cảm ứng, lập thú tịch quả, xa lánh viên thông, cách biệt niết bàn, sanh làm chủng tộc nghi chấp ràng buộc. 23. A Nan, thiện nam tử cứu xét rốt ráo, hàng ấm dứt sạch, đã hết sanh diệt, ở chỗ tịch diệt màu nhiệm trong sáng chưa tròn, tánh viên dùng thanh tịnh, hiểu biết khôn khéo, cứu xét sâu xa, biến tạo cảnh viên tịch mà không chịu cầu tiến, phát sanh thắng giải. Như vậy, hành giả lạc vào vị trí định tánh bích chi, chỉ nương theo các duyên bất hồi tâm riêng biệt của mình, kết bạn với độc giác, mùi tánh bồ đề của Phật quên mất tri kiến, gọi là phép tắc thứ 10 thông hiểu tâm hiệp, thành quả sáng tỏ, xa lánh viên thông, cách biệt niết bàn, sanh làm chủng tộc viên minh giác tánh nhưng không có biến hóa. 24. A Nan, 10 thứ thiền định như vậy, thực hành nửa đường hay bị điên cuồng, nhưng làm theo sự mê hoặc biến hiện ở bên trong, vị trí chưa đủ mà cho là đủ, tâm huệ chưa tròn mà cho là tròn, đó là tại công dụng của thức ấm mà chuyển động phát sanh. Vì hành giả ngoan cố mê muội, không biết suy xét sáng suốt, nên gặp cảnh hiện tiền, mỗi thứ mỗi cố chấp, mỗi thứ mỗi tham cầu, tríu mến, quyến luyến, cho tới có khi trước luyện mê tâm, sau tự thôi dứt, hầu lập vị trí cứu cánh, nương về chỗ an ổn. Như thế, lại tự xưng đã viên mãn diệu quả bồ đề vô thượng, thành thử phạm tội đại vọng ngữ của hạng ngoại đạo ma giáo, chiêu cảm tử nghiệp ưng đọa vô gián địa ngục. Hành đạo như vậy, dầu có ở vị trí thinh văn hoặc duyên giác, cũng khó tinh tấn. Thế nên, ông và tất cả đại chúng phải nhất tâm y giáo phụng hành như vậy. Sau khi Như Lai nhập diệt, ở trong đời mạt pháp, dĩ tận lực truyền bá cho chúng sanh nghĩa lý nhiệm màu giải thoát, không nên sơ suất để xem những chướng ma nổi dậy dùng thủ đoạn ác nghiệt sâu xa nhiễu hại. Quý vị phải cứu giúp nhau dứt tuyệt tà kiến, ác duyên, hộ trì nhau cho thân tâm tránh khỏi đường mê vọng, thành tựu phước đức, nhập Phật tri kiến. 25. Phật hiển minh pháp môn Bồ Đề vô thượng. Đức Phật dạy: A Nan và đại chúng, pháp môn thâm diệu di mật như vậy, ở các đời quá khứ, trong hằng sa kiếp, có vô lượng chư Phật nương theo pháp môn thâm diệu di mật đó mà tâm địa khai ngộ, viên chứng đạo quả Bồ Đề vô thượng. Khi thức ấm dứt sạch, khéo sử dụng lục căn ngay ở bên trong để vào địa vị Bồ Tát, đắc kim cang can huệ, tâm tinh tấn viên minh, mặc nhiên nội tâm trở nên trong sạch, sáng tỏ như ngọc lưu ly, trùm chúa bảo nguyệt. Tu hành được như vậy mới vượt qua được các địa vị Bồ Tát thập tính, thập trụ, thập hành, thập hồi hướng, tứ gia hành, tiến lên kim cang thập địa cho tới đẳng giác viên minh, về cảnh trí vô sở đắc, vào tánh hải Như Lai diệu trang nghiêm, viên mãn Bồ Đề. Đó là vô lượng chư Phật ở các đời quá khứ trước ta sáng suốt tu pháp thiền định chánh giác, khéo sử dụng tâm viên minh, biết phân tách tỉ mỉ tất cả di tế ma sự ma cảnh. 26. A Nan và đại chúng, khi ma sự ma cảnh phát hiện, quý vị phải nghiên cứu kỹ càng, hiểu thấu tường tận để lọc sạch tất cả cặn bã ô trược ra khỏi tâm, mặc nhiên các thứ tà kiến trừ tuyệt, các loại ấm ma tiêu vong, cho tới ma dương ba tuần cũng biến mất, đại lực quỷ thần kinh sợ tránh xa, vọng lượng ly mị đều không dám lại gần. Như thế, tâm vượt qua tất cả hôn trầm ám muội, không còn chướng ngại hoặc sơ suất, trên đường chánh tu Bồ Đề vô thượng, tiến vào cảnh trí đại niết bàn. A Nan, như ở trong thời kỳ mạt pháp có những hạng người thiếu túc duyên, không thiền định được, không giảng kinh thuyết pháp được, mà muốn tu pháp tam muội lại sợ bị đồng hóa với ngoại đạo ma giáo, thì những hạng người ấy phải học hiểu tinh chi, cần nhất tâm chí thành thọ trì Phật đảnh quang tụ Đà Ra Ni, Ma Ha Tát Đát Đa Bát Đát Ra. Nếu hàng ngày chưa tụng niệm được tâm chú đó, thì biên chép treo ở thiền đường và đeo theo trong thân, làm như vậy để tất cả chướng ma không dám hành động nhiễu hại. A Nan và đại chúng, quý vị có bổn phận chí tâm tôn trọng thập phương chư Phật đã tiến tu cứu cánh và truyền dạy pháp môn thâm diệu di mật cho hậu thế. 27. Khi ấy ngài A Nan đứng dậy, vâng lời Đức Phật dạy bảo, giữ đúng lễ nghi, cung kính đảnh lễ và bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, như Đức Thế Tôn vừa dạy, năm ấm, sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm, hành ấm và thức ấm đều hư vọng, gốc ở tâm vọng tưởng mà có. Bạch Đức Thế Tôn, trong lúc bình thường chúng tôi chưa được Đức Thế Tôn chỉ bảo tin tường, xin hỏi năm ấm đó tiêu trừ một lượt hay tiêu trừ tuần tự theo thứ lớp, ngũ ấm có chỗ nào làm giới hạn chăng? Ngưỡng nhờ Đức Thế Tôn vũ lòng đại từ đại bi dạy dỗ cho tất cả đại chúng được tâm mục hiểu biết sáng suốt, và nhất thiết chúng sanh ở các đời mạt pháp về sau cũng được như vậy. 28. Đức Phật dạy: A Nan, tâm bổn giác chân như hoàn toàn thanh tịnh, sáng suốt nhiệm màu, không có trôi lăn ở biển khổ sanh tử. Tất cả pháp trần ô trược cho tới hư không đều do vọng tưởng phát sanh. Tâm bổn giác chân như tùy duyên vọng khởi thế gian. Ví như ông Diễn Nhã Đa rối loạn đến nỗi nhận bóng trong gương làm cái đầu của mình, đó là tại vọng tưởng. Đã gọi là vọng thì dĩ nhiên không có cội gốc. Trong vọng lập ra nhân duyên, lại không biết nhân duyên mà gọi là tự nhiên. Cho tới hư không tánh cũng là huyễn hóa. Thế nên nhân duyên và tự nhiên đều do vọng tưởng của chúng sanh, chớ không thiệt thể. A Nan, biết cứu xét chỗ vọng tưởng thế gian, cho là vọng nhân duyên, còn vọng không có cội gốc mà cũng cho là vọng nhân duyên, thành thử phi lý. Suy theo nghĩa trên thì tự nhiên không khó cứu xét. Này, ta cùng quý vị phát minh chỗ bổn nhân của năm ấm là vọng tưởng. 29. A Nan, như thân ông do tưởng của cha mẹ sanh ra. Nếu tâm ông không tưởng, không có nhân duyên vọng, thì không thể đi đến chỗ tưởng của cha mẹ truyền căn mạng cho ông được. Như ta đã dạy, tâm tưởng vật chua thì miệng sanh nước miếng, tâm tưởng leo núi cao thì chân sanh mỏi mê. Vật chua chưa thấy, núi cao chưa gặp, thì thân ông chưa phải đồng loại với hư vọng. Tại sao nước miếng do chỗ tưởng vật chua mà có? Tại sao sự mỏi mê ở chân do chỗ tưởng leo núi cao mà sanh? Nguyên nhân chỉ là vọng tưởng. Vậy phải biết thân tứ đại giả hiệp là vọng tưởng kiên cố thứ nhất. A Nan, tâm tưởng vật chua thì miệng chảy nước miếng, tâm tưởng leo núi cao thì chân sanh mỏi mê. Đó là do nhân thọ sanh, xúc động đến thân tứ đại. Khi thuận thì thọ lợi ích, khi nghịch thì thọ tổn hại. Hai thứ thọ ấy rõ ràng như vậy là vọng tưởng hư minh thứ hai. A Nan, do tâm tưởng sai khiến thân, thân không phải đồng loại với tưởng, lẽ nào lại bị tưởng sai khiến? Chỉ vì bị các thứ tưởng năng khởi sắc tướng, tâm sanh ra thì thân phải dùng lấy. Tâm và thân cảm ứng nhau. Khi thức có tâm tưởng, khi ngủ có chiêm bao. Tâm tưởng hay dao động vọng tình, gọi là vọng tưởng dung thông thứ ba. A Nan, sắc thân biến hóa không ngừng, như móng tay dài ra, tóc mọc, hơi thở tiêu hao, hình dung tiều tụy, ngày đêm ngấm ngầm thay đổi, khó hiểu biết được. Nếu không phải là ông thì tại sao sắc thân thay đổi? Nếu quyết định là ông thì tại sao ông không hiểu biết? Suy theo lý ấy thì ông rõ các tư tưởng của ông đều không ngừng, gọi là vọng tưởng u ẩn thứ tư. A Nan, chỗ chân thiệt tinh minh rộng lớn, bất động thường trụ của ông bị ràng buộc bởi sự thấy nghe hiểu biết. Nếu sử dụng chỗ chân thiệt ấy thì không có dung nạp vọng tập. Ví như cách mấy năm về trước, ông có thấy biết một hình vật. Đã qua thời gian lâu, ông không còn một mảy gì chủ ý tới sự quên nhớ hình vật ấy. Nay bỗng nhiên ông lại gặp hình vật ấy trước mắt, ông vẫn thấy biết rõ ràng y nguyên như cũ. Tại sao? Vì chỗ chân thiệt tinh minh rộng lớn, bất động thường trụ. Thân ông khởi vọng chỉ tại các niệm của ông huân tập tiếp nối nhau luôn, vô phương trụ tính. Chỗ chân thiệt nếu phi chân thiệt thì cũng như nước chảy mau. Vọng tưởng là nước đứng, nhưng thật sự nước chảy mau không thấy rõ, chớ chẳng phải nước đứng. Nếu không có gốc tưởng thì làm sao có vọng tập? Nếu không có sáu căn hiệp khai phát sanh thì vọng tưởng không khi nào tiêu diệt được. Hiện tại sáu căn của ông thấy nghe hiểu biết đã có vọng tập ở bên trong thì rõ ràng là vọng tưởng hư vô. Danh gọi vọng tưởng thứ năm thuần tinh di tế điên đảo. Hiển nhiên năm ấm thọ lãnh của chúng sanh chuyển ra năm thứ vọng tưởng điên đảo. A Nan, Nay ông muốn biết giới hạn của năm ấm chăng? Giới hạn của sắc là tướng giới không, giới hạn của thọ là xúc giới ly, giới hạn của tưởng là nhớ giới quên, giới hạn của hành là sanh giới diệt, giới hạn của thức là trạm giới hiệp trạm. Gốc của năm ấm phát hiện trùng trùng điệp điệp, sanh thì do thức ấm, diệt thì do sắc ấm. Lý ưng phải tỏ ngộ, để nương chỗ tỏ ngộ mà dứt sạch. Nếu không dứt sạch được một lượt thì tuần tự theo thứ lớp mà tiêu trừ, như ta đã dạy mở các gút trong cái khăn của trời kiếp ba la. Chắc ông còn nhớ và hiểu rõ, hà tất hỏi lại làm chi nữa? A Nan, ông phải thấu triệt căn nguyên của vọng tưởng để tâm được khai thông sáng suốt, dạy dỗ những người chân thiệt thuần túy tu hành trong thời kỳ mạt pháp, khiến cho được hiểu biết các tướng ngũ ấm hư vọng mà nhàm chán dứt sạch, không còn quyến luyến tam giới phàm phu, tôn trọng đại niết bàn của Phật làm chỗ sở y cứu cánh cho công đức. 30. Tụng niệm kinh chú Thủ Lăng Nghiêm được phước đức vô lượng. Đức Phật dạy: A Nan, nếu có người dâng các vật thất bảo biến mãn thập phương hư không, cúng dường vô lượng chư Phật để nương nhờ sự cúng dường, tầm đắc khai ngộ, ý ông hiểu thế nào? Người dùng nhân duyên cúng dường chư Phật như vậy có được phước đức nhiều chăng? Ngài A Nan bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, hư không vô tận, các vật trân châu quý báu vô biên. Xưa có một nhà bần hàn chỉ dùng 7 đồng tiền, thành tâm cúng dường chư Phật, còn được phước đức làm chuyển luân dương. Huống chi nếu có người cúng dường chư Phật bằng các vật thất bảo đầy khắp thập phương hư không, thì dĩ nhiên phước đức đó rộng lớn minh mông, không có giới hạn được. Đức Phật dạy: A Nan, các bậc Như Lai thuyết toàn chân thiệt ngữ, nếu có người nào phạm tứ trọng tội và thập ác, bị đọa vào A Tỳ địa ngục ở một phương, cho tới bị đọa vào vô gián địa ngục ở khắp 10 phương, thọ hình qua các địa ngục, thoạt nhiên người ấy sanh ra một lý tưởng sám hối tu trì và khai thị pháp môn Bồ Đề vô thượng này cho chúng sanh chưa hiểu biết trong thời kỳ mạt pháp ở dị lai, thì các tội chướng của người ấy ứng theo lý tưởng mà tiêu tan, tâm của người ấy trở nên sáng suốt, biến chuyển cảnh ngục hình ra cảnh an lạc, ngộ pháp siêu diệt, phước đức nhiều hơn người dùng thất bảo cúng dường chư Phật gấp trăm ngàn phần, nhiều đến nỗi không thể lấy số lượng kể được. A Nan, nếu người nào nhất tâm chí thành, hằng ngày năng tụng kinh Thủ Lăng Nghiêm, năng niệm chú Thủ Lăng Nghiêm, thọ trì liên tục, không sơ suất, không gián đoạn, tất nhiên phước đức tăng trưởng vô lượng, như Như Lai quảng thuyết, cho tới cùng tột kiếp số cũng vô tận, lại hoàn toàn vâng lời ta dạy mà nhất tâm chí thành hành đạo, đồng thời tuyên dương diệu pháp này cho chúng sanh tu hành chân chánh, thì thành tựu công đức vô lậu, giải trừ hết các vọng nghiệp phiền não chướng ma, tiến lên cảnh trí Bồ Đề vô thượng. Phần lưu thông. Đức Phật nói kinh Thủ Lăng Nghiêm xong, chư Bồ Tát ở các quốc độ khác trong 10 phương, các bậc nhị thừa vô học hữu học, chư thánh, chư thiên, chư tiên, các vị tỳ khưu, tỳ khưu ni, ưu bà tắc, ưu bà di, cho tới thế nhân, Atula, đại lực thần quỷ và các vị sơ phát tâm tu hành, tất cả đã hội hiệp nghe giảng kinh Thủ Lăng Nghiêm, đều hết lòng vui mừng đảnh lễ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, rồi xin phép đi ra. Diễn nghĩa hết quyển 10. Yếu giải kinh Thủ Lăng Nghiêm quyển 10. 1. Trung ấm thân, tiếng Phạn gọi là Bổ Đặc Ca La, Hán tự dịch là nghiệp thức, sắc thủ thú, trung hữu thân, trung uẩn thân, trung ấm thân. Nghiệp thức là đệ bát thức chất chứa các nghiệp thiện ác. Sắc thủ thú có nghĩa là lựa chỗ thích hợp để đầu thai. Trung hữu thân là thân có hộp giống sanh tử quả báo để luân hồi. Trung uẩn thân là thân chất chứa các chủng tử trần lao phiền não để chuyển kiếp. Trung ấm thân là thân bị vọng nghiệp ám che tâm chân như nên hôn trầm luân hồi trong sáu cõi phàm phu: thiên, nhân, Atula, súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục. Trung ấm thân này thế thường gọi là linh hồn, có thể tánh buông thân này bắt thân khác, buông tiền ấm thân thành trung ấm thân, rồi bắt qua hậu ấm thân. Ví dụ như người đời có thân tứ đại đang sống gọi là tiền ấm thân, đến khi mạng chung, người đời bỏ tiền ấm thân, liền có trung ấm thân. Trung ấm thân có năng lực tự di chuyển được khắp thế giới để tìm chỗ đầu thai vì định nghiệp sở hữu. Trung ấm thân thấy khắp nơi đều tối mịt, chỉ còn chỗ cha mẹ nào có nhân duyên hiện ra ánh sáng thì trung ấm thân đến đó thọ sanh. Tự nhiên trung ấm thân không còn nữa vì chuyển qua làm hậu ấm thân để đầu thai ở đời sau. Thọ mạng của trung ấm thân chỉ có 49 ngày mà thôi. Nếu trong 7 ngày đầu cha mẹ nào có nhân duyên giao hiệp được thì trung ấm thân đến đó thọ sanh, chuyển làm hậu ấm thân, khỏi chờ đợi. Nếu trong 7 ngày đầu cha mẹ nào có nhân duyên không giao hiệp được thì trung ấm thân phải chờ đợi. Đến 7 ngày kế, nếu gặp trường hợp như trên thì trung ấm thân cũng phải chờ đợi. Nếu liên tiếp trong 7 tuần đều gặp trường hợp ấy thì đến giờ cuối cùng trung ấm thân phải dựa vào chỗ khác mà tạm đầu thai vì số mạng bị hạn định trong vòng 49 ngày. Ngoại trừ hai hạng chúng sanh khỏi bị định luật thành trung ấm thân sống trong 49 ngày ấy như sau: A. Hạng trường trai tuyệt dục, chân thiệt sáng suốt tu hành giải thoát, đức độ siêu nhiên, phước huệ viên mãn, thì khi lâm chung phút chốc như khẩy móng tay, tùy đức độ và tâm nguyện về cõi trời vô sắc hoặc giảng sanh Phật quốc. B. Hạng hung tàn hiểm độc, phạm tội ngũ nghịch thập ác, tạo tác nghiệp dữ nặng nề, phải bị sa đọa thì khi lâm chung trong sát na trầm xuống A Tỳ hoặc vô gián địa ngục. Nguyên trung ấm thân chỉ sống tối đa là 49 ngày, nên nhà Phật có phong tục cúng cầu siêu cho vong giả từ một thất đến bảy thất. Lễ cúng bảy thất ấy nhằm mục đích cầu tam bảo lực, giải trừ các vọng nghiệp, đồng thời thức tỉnh linh hồn nghe kinh tỏ tâm, chuyển mê khai ngộ, sáng suốt tu hành, hầu được tiến hóa chân thiện mỹ trong việc chuyển kiếp, thoát khỏi ba đường dữ, súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục. Tùy đức độ hoặc ở nhân gian, hoặc về thiên giới, hoặc siêu thăng Phật quốc. Thế nên, kể từ ngày tử đến ngày thứ 49, những người quyến thuộc của vong giả vì hiếu nghĩa không nên phô trương sắc tướng hoặc bày vẽ mê tín dị đoan, nên giữ trai tâm, lánh giữ làm lành, hàng ngày thanh tịnh tụng niệm, cúng dường tam bảo, ấn tống kinh sách, bố thí phóng sanh, đem các công đức thực hiện được, hồi hướng cho linh hồn sớm giải trừ vọng nghiệp, tiêu diêu an lạc. 2. Phật tri kiến. Phật tri kiến tức là bổn giác chân như viên minh diệu tịnh, tự tại vô ngại, thường trụ thông suốt tất cả pháp giới. Nhập Phật tri kiến tức là viên chứng quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đức Thích Ca có nói: chư Phật Thế Tôn duy dĩ nhất đại sự nhân duyên cố, xuất hiện ư thế. Chư Phật Thế Tôn chỉ vì một đại sự nhân duyên mà ứng hiện ra đời. Đại sự nhân duyên đó là chi? Đại sự nhân duyên đó là khai thị ngộ nhập Phật tri kiến. Chư Phật Thế Tôn khai bày, chỉ thị cho chúng sanh tỏ ngộ và chứng nhập Phật tri kiến. Chúng sanh được khai thị ngộ nhập Phật tri kiến thì bổn nguyện của chư Phật Thế Tôn mới viên mãn. Điều ấy chứng tỏ tâm từ bi của chư Phật Thế Tôn rộng lớn bao la vô cùng vô tận. 3. Tụng niệm kinh chú Thủ Lăng Nghiêm được phước đức vô lượng. Đức Phật đã dạy, người có lý tưởng sám hối tu trì và khai hiển kinh chú Thủ Lăng Nghiêm, chỉ có lý tưởng mà còn được phước đức vĩ đại, huống chi là người tụng niệm, há không tăng trưởng phước đức hơn hay sao? Giả chăng Đức Thích Ca tuyên thuyết kinh chú Thủ Lăng Nghiêm nhằm mục đích khai thị tâm chân như viên giác viên minh, thường trụ châu biến pháp giới để cho chúng sanh tỏ ngộ, trong nhất kiếp dứt sạch mê vọng, trở về cội gốc thanh tịnh trang nghiêm, thành tựu Phật quả thì dĩ nhiên phước đức tụng niệm kinh chú Thủ Lăng Nghiêm vô lượng vô biên, không thể nghĩ bàn được. Để kết luận phần diễn giải kinh Thủ Lăng Nghiêm, dịch giả xin đề một bài thi Thất Ngôn Bát Cú như sau: Như Lai từ mẫn đã khai minh, thường trụ chân như độ chúng sinh, ứng dụng trần gian tan ái dục, viên dung sự lý dứt mê tình, hiến chương thông đạt bồ đề lạc, mật giáo huyền vi oai đức linh, muốn Phật hiệp tâm quy bổn giác, chí thành trì thủ lăng nghiêm kinh. Yếu giải hết quyển 10.
Trung tâm Diệu Pháp Âm, chùa Khuôn Việt, số 1355 Hoàng Sa, phường 5, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website diệupháp-âm.net hoặc diệupháp-âm.vn.